Mời quý đại chúng cứ đặt câu hỏi. Bạn nào đang chạy micro thì giúp chạy micro.
Em muốn thầy nói về dạy con nữa, thầy là cái con.
À, anh có con chưa? À, có rồi. Cụ thể là câu hỏi như thế nào? Bạn nào chạy micro đưa chuyện micro giúp.
Hỏi thầy về cách dạy con, mình kiểm soát cái cơn giận của mình đối với con của mình, tại vì nhiều lúc nó không nghe mình nó nói rồi mình giận mình. Thầy dạy về cái phần mà kiểm soát cơn giận đối với con cái của mình để sao cho nó tốt.
À, tức là anh hỏi là anh quan niệm cầm cái mi mình bệnh đó là làm sao để mình kiểm soát cái cơn giận của mình trong khi mình dạy con nếu nó không nghe lời mình, hay là câu hỏi của anh là làm sao để mà con của mình nó nghe lời? Câu hỏi nào?
Anh nói luôn thầy. Nhiều khi á mình nói nó không nghe rồi mình giận, rồi có khi em nói cho thầy, con nói cho thầy nghe cái điều này. Em mà mình bắt đầu á, bắt đầu là không được muốn con mình sát ra định đạo. Tại bên Mỹ cũng vậy, cho nên là mình không được muốn con, cho nên mình phải tìm cái cách nào dạy cho con được tốt, khi nó nghe mình.
À, bây giờ bắt đầu hỏi anh từng câu ha. Tại sao anh muốn con anh nghe lời anh? À, hỏi anh cái này nó hơi rắc rối một tí, nhưng mà rất là cần anh. Là tại vì có những cái yêu cầu của chúng ta là chính đáng, là đúng đắn, là phù hợp. Nhưng mà có những yêu cầu chỉ là cảm tính nhất thời, nó không phù hợp. Thí dụ anh biết điều đó đúng, nhưng mà con anh chưa làm được, nó chưa phù hợp với cái tình trạng thể chất và tâm hồn của nó tại thời điểm đó, thì anh phải chờ một cái thời điểm khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái cách giáo dục của Đông Phương chúng ta hầu hết là con cái phải nghe lời cha mẹ, trong khi cha mẹ đâu phải cái gì cũng giỏi, cha mẹ đâu phải là thánh, cha mẹ đâu phải là các chuyên gia tâm lý trị liệu, cha mẹ đâu phải là những bậc thầy về tâm linh đâu. Cha mẹ vẫn có những cái thấy hạn hẹp, có những cái nhìn giới hạn, có những cái kinh nghiệm chưa đủ phù hợp với thế hệ của người trẻ. Thì cái lẽ ra đó, thì chúng ta chỉ muốn con chúng ta nên nghe lời trong một số phạm vi nào, ở trong phạm vi nào, và bạn ấy, con chúng ta được quyền thể hiện ý kiến của mình, hoặc là có thể phản biện lại, hoặc là không nghe lời chúng ta trong một số trường hợp chúng ta chấp nhận được, tùy vào cái độ tuổi, tùy vào tình huống của câu chuyện. Nhưng mà vì chúng ta không có rảnh để mà ngồi để nghiên cứu cái đó, chúng ta không có nhiều thời gian để coi đi, bây giờ tình trạng nó làm sao để chia vào cái nhóm nào. Cho nên là chúng ta đã hành động một cách cảm tính hơn là có nghiên cứu, có chuẩn bị. Cái thứ hai nữa là chúng ta bị quá bận rộn, mỗi lần về nhà chúng ta hết năng lượng, hết xíu mắt rồi, cho nên không có đủ kiên nhẫn để mà phải gọi là cầm tay chỉ việc. Thí dụ có những đứa bé anh nói một điều là nó hiểu liền, hoặc là có những câu chuyện anh nói một điều là nó hiểu liền, đằng này anh nói rất nhiều lần mà nó vẫn không hiểu. Cũng có thể là do sự truyền thông của anh nó có vấn đề, tại vì anh mệt. Cái thứ hai có thể là vì cái điều anh nói anh tưởng là nó hiểu mà thật ra nó không hiểu. Tại vì sao? Tại vì anh là anh mà nó là nó, anh là cha, nó là con. Tại vì anh không qua một cái kỹ năng, một cái trường lớp nào để đối thoại với một bạn nhỏ hết. Thí dụ anh là một thầy giáo dạy về mầm non thì anh biết cách nói chuyện với bé ngay, còn anh không biết dùng ngôn từ nào, giọng điệu nào để đứa bé nó dễ dàng chấp nhận. Thêm một điều nữa là anh phải biết rằng đứa bé, những đứa bé sống ở thời đại này, nó không phải là anh của những thân, là đứa bé của thời đại trước. Những đứa bé của thời đại này á, nó có quá nhiều sự thuận lợi, có quá nhiều điều kiện tốt lành để phát triển, muốn gì được nấy, cho nên cái sức chịu đựng của nó rất là thấp. Cái gì không hài lòng mà nó phản ứng ngay lập tức. Còn thế hệ của anh á, là hoặc là thế hệ ở thế của tôi cũng vậy, là cái sự thiếu thốn rất là nhiều, cho nên phải cam chịu, phải kiên trì, phải vượt khó. Cho nên nhờ như vậy mà dễ dàng chấp nhận những cái điều bất như ý xảy ra. Vậy cho nên là anh không thể nào mong muốn con anh nó ngoan ngoãn, nó nghe lời, nó phản ứng y như anh của thế hệ trước. Anh phải giống như tất cả các bậc phụ huynh trong xã hội thời nay, phải tạm chấp nhận những phản ứng của con mình đó, nó có thể làm nát lòng mình bất cứ lúc nào. Vì vậy chúng ta phải là một thầy giáo thật giỏi, một cô giáo thật giỏi thì mới theo kịp con mình, mới giữ được con mình, mới định hướng được con mình. Còn nếu chúng ta bận lao theo công việc, chúng ta bận rộn với những điều không cần thiết, chúng ta xem nhẹ cái việc giáo dục con á, thì có thể chúng ta sẽ mất con. Và cái sự truyền thông giữa cha con mỗi ngày một một yếu dần, và tới lúc sẽ có một cái khoảng cách mà không thể nào nói lại được. Vậy thì nếu anh ý thức cái việc dạy con là quan trọng, những cái năng lượng của anh nó ảnh hưởng tới con là điều quan trọng, thì chắc anh phải tổ chức cái đời sống của mình trở lại cho nó gọn gàng. Cái gì cần thiết thì giữ lại, cái gì không cần thiết thì bỏ bớt. Những cuộc gặp gỡ quan trọng thì cứ duy trì, những cuộc gặp gỡ không quan trọng thì bỏ bớt để dành thời gian. Chính anh phải lúc nào cũng giữ sự quân bình, giữ sự cân bằng, giữ sự ngọt ngào nhất của một người cha vốn có mà anh dành cho con. Rồi anh phải đóng vai, thỉnh thoảng phải làm người bạn, chơi game chung với con, chơi thể thao chung với con, để nghe những cái tâm tình, những cái nhận xét, những cái thổ lộ tâm tư của nó. Từ đó anh đã biết cách để mà giúp đỡ. Và nếu như anh không biết cách giúp đỡ thì anh có thể cầu cứu tới các chuyên gia tâm lý trị liệu, hay là một người bạn nào đó đã học được những kỹ năng đó và có thể truyền thông được với con của mình. Nói chung là anh có một sự đầu tư nghiêm túc từ bây giờ và chúng ta thành công.
Cảm ơn sư câu trả lời mình nghe cũng rất là tâm đắc, và cũng cảm ơn anh có câu hỏi dành cho tất cả những ông bố, những người đã làm cha ở đây, trong đó có mình cũng học được rất là nhiều từ câu trả lời mà sư dành cho. Thưa đại chúng, nào có câu hỏi tiếp theo.
Dạ, xin chào tất cả các bố. Con xin chào thầy. Con có một câu hỏi rằng là thường thường thì cái cơn giận của con nó sẽ xuất hiện nhiều hơn vào ban đêm, khoảng chiều chiều ra chiều mai đó. Thì qua phần chia sẻ của thầy thì con cũng biết phần nào là nguyên nhân đó là có thể là do mình hết ăn được rồi. Thì có thể đặt ra là không biết mình có nên là nuôi cái cơn giận nó qua cái đêm hay không, hay là mình tìm mọi cách để xử lý nó, để tìm nó trong cái đêm hôm đó luôn.
Khi nào mà bạn vẫn còn để cơn giận bên trong bạn thì nó vẫn còn tiếp tục tàn phá những cái hạt giống lành trong bạn, và mỗi ngày nó mỗi lớn. Bạn nuôi nó nửa giờ thì nó mọc nửa giờ, bạn nuôi nó nhiều giờ thì nó mọc nhiều giờ. Tại vì bạn sẽ đồng nhất bạn với cơn giận đó. Ví dụ khi cơn giận nổi lên thì tự nhiên là bạn trở thành một kẻ đang giận, chứ bạn không đóng được cái vai là tôi đang bước ra khỏi cơn giận để quan sát cơn giận của tôi. Khi bạn làm được việc đó thì cơn giận của bạn nó sẽ héo hon, tàn tạ và biến mất. Còn hầu hết tất cả chúng ta đều không học được kỹ năng đó, hễ giận là giận luôn. Bạn phải ngay lập tức đi tìm cho mình một cái phương pháp mà tôi có thể giới thiệu bạn, là phương pháp thiền. Phương pháp này có thể giúp bạn xử lý những cái cảm xúc của mình ngay lập tức. Nhưng mà trước đó bạn phải học cách ngồi thiền, bạn học cách đi thiền hành, bạn làm cách thuần thục. Tức là lúc bạn chưa giận á, hàng ngày bạn có một cái thời khóa, thí dụ buổi sáng cũng được, hoặc là buổi tối, nhất là buổi tối bạn hay dễ nổi giận á, thì bạn hay đi ngồi thiền 15 phút, 20 phút cũng được, hoặc là bạn đi thiền hành. Đi thiền hành có nghĩa là bạn đi những cái bước chân chậm rãi, mang thai nhẹ nhàng, và bạn chú ý vào bước chân đó. Chú ý vào bước chân thôi, không chú ý cái gì khác hết. Thì bạn chỉ cần bỏ ra 15-20 phút mà chú ý vào bước chân, không chú ý với bất cứ một cái gì khác, thì năng lượng của bạn nó được làm trở lại và bắt đầu thấy có sự cân bằng, có sự tỉnh tại. Thì nếu mà lúc đó cơn giận nó trào lên là bạn đã có sẵn cái năng lượng nhẹ nhàng tỉnh tại rồi, bạn dừng vào cơn giận thì cơn giận nó đột xuất liền. Còn nếu mà lúc đó tâm tư bạn đang lạc lõng, bạn đang online, bạn đang đọc sách, bạn đang nghĩ điều gì xa xôi, thì khi cơn giận bước lên, tất nhiên nó lại tiếp tục làm chủ bạn. Và trở lại câu hỏi của bạn là không nên để cơn giận quá lâu, trừ phi là bạn không còn cách nào khác. Dĩ nhiên là những cách thông thường mọi người xử lý đó là tìm cách quên nó đi, bằng cách là đọc sách, bằng cách là chiếu chắc online, bằng cách là chơi thể thao, bằng cách là nghe nhạc, vân vân. Nhưng mà tất cả những cách đó nó làm cho bạn tiêu hao thêm năng lượng, và khi bạn không còn tiếp xúc những chương trình đó nữa thì cơn giận nó quay trở lại. Mà lần này vì năng lượng bạn kém kỹ hơn cho nên cơn giận nó sẽ tăng trưởng hơn. Vậy thì bạn phải chọn cách nào mà năng lượng của bạn được hồi phục và tràn đầy. thì đó là phải là một sự luyện tập, tập yoga hay là tập thiền cũng được á. Nếu làm sao năng lượng của bạn được hồi phục thì cơn giận nó có trở lại thì nó cũng sẽ phải chùng bước.
Dạ, có xong được. Anh hỏi em một câu, có đăng ký thiền tập ngày mai không?
Dạ, ngày mai thì em còn công việc nó cho nên là lại chưa có đăng ký.
Mặc dù quan tâm nhưng mà có cơ hội thì cũng không có đăng ký đúng không?
Là chưa có đủ gì.
Ông ơi, ông không đăng ký vậy, không đăng ký duyên nó tới rồi. Đó là quyết định và lựa chọn của mình thôi. Chỉ có mua cái quyển sách làm như chơi của sư chưa?
Dạ rồi thì cũng có nghe sư giới thiệu về quyển sách này.
Tôi hỏi ông mua chưa?
Chưa.
Ở bên kia nó có sẵn, người ta mang tới chỗ rồi cũng không chịu mua. Có cái đĩa tặng, nếu không mua thì ngồi ra lấy cái đĩa về nhà nghe. Cái quyển làm gì chơi này là sư dạy thiền rất là kỹ, không có đi học được thì đọc tới đâu thực hành tới đó, nó cũng có thể giúp mình chuyển hóa được cơn giận. Theo mọi thứ bày sẵn là dọn sẵn rồi, chỉ có lên là ngồi ăn thôi.
Thấy bắt đầu giận
nhiều sạch chứ không xin.
Còn quyển hiểu về trái tim cũng rất là hay, đây là cái quyển best seller của sư.
Best seller của sư
tiếng nước ngoài rồi phải không sư? Tiếng Anh, tiếng Nhật hình như là có tiếng Hàn nữa thì phải. Chưa à? Nói cho nó lố luôn. Ở ngoài kia cũng có các chị nào mà thích đọc sách, hai quyển sách này đang bestseller bán chạy ở Việt Nam thì nó giúp cho chúng ta hiểu hơn về cái tâm thức của mình và giúp mình chuyển hóa năng lượng của mình. Các chị nha. Cuối giờ ai muốn sư ký tặng thì các chị có thể ở lại, sư sẽ ký tặng cái quyển sách và các chị mua ở ngoài kia. Con ơi, con có câu hỏi hả? Con có câu hỏi không? Chú nào cầm micro đưa cho bé Nghĩa. Con hỏi gì về cha nè? Để bên có sư xử giùm con. Bình thường cha có nóng giận với con không?
Sư là một câu hỏi thì con muốn để dành cho ngày mai, để mà hỏi sư một câu là con muốn hỏi là lúc mà mình tức giận quá cái mình không có kiềm chế được, mình làm luôn hay là
thôi? Hay quá.
Làm luôn là làm gì? Tại sao mình không làm luôn? Tức là làm luôn thì nó đã không? Nó thoải mái, tại nó buông ra hết rồi nó thoải mái không? Cho nên là mình mới làm luôn. Còn tại sao mà mình không làm luôn? Tất nhiên là con đang cân nhắc là nên chọn cách nào. Thì làm luôn thì nó thoải mái, nó đã. Không làm luôn thì nó khó chịu, phải không? Con nói về là đúng rồi. Và thứ nhất á, con lắng nghe sư nói á, là nếu mình buông ra những cái lời đó, thứ nhất là tổn hại người thân của mình đã đành rồi, mà mình tập dược cho cái cơn giận của mình nó càng ngày nó càng lớn. Và sau này á, mình buông ra những cái lời đó, nó không chỉ làm tổn thương nữa mà là đổ vỡ, và nó làm hư hại rất nhiều cái công trình của mình đã xây dựng. Cho nên ngay từ nhỏ như con bây giờ mà đã ý thức về cơn giận của mình, đó là điều rất là quý. Thì hồi nãy giờ sư có nói tới nói luôn nhiều lần đó, mình đừng có đợi tới khi mà mình nổi giận rồi mình mới bắt đầu học cách quan sát cái cơn giận của mình, mà hằng ngày những cái bực nhỏ nhỏ đó con cũng phải học cách quan sát. Và mỗi lần bực như vậy đó thì con biết cách theo dõi hơi thở không?
Dạ biết, là vì hồi nãy thầy nói chỉ.
Cảm ơn con. Thì hồi đầu giờ chúng ta có thực tập vài phút về theo dõi hơi thở đó. Thì bây giờ con nếu được á, hãy tập từ bây giờ. Mỗi ngày đó, con dám cho mình 5 tới 10 phút để tập ngồi thở không? Hứa ha. Vậy thì con phải tập siêng năng. Và mỗi khi con thấy bực trong lòng á, trước khi nói cho ba, cho mẹ, cho người đó biết là con bực về chuyện gì, con phải đi xử lý cơn giận con trước. Tại vì mình là người đàn ông thì mình không có thể nào mà đem cơn giận mình trút lên người khác như vậy là nó không có hay. Cho nên là phải trở về cái bài thực tập của mình là đi ngồi thiền trước đã, rồi xử lý sau. Nhớ ha, ngồi thiền trước, xử lý sau, lúc nào cũng nhớ như vậy. Còn không, con nhắc, con báo cho ba, cho mẹ, cho những người thân biết là mỗi lần con nói giận thì làm ơn ba mẹ và những người thân yêu của con nói, nhắc cho con nhớ rằng là đi ngồi thiền trước đi, rồi hãy xử lý sau, được không?
Cảm ơn quý vị.
Làm được không con? Nghĩa à, cảm ơn con nha. Bé Nghĩa là fan của sư, các anh chị. Lần nào mà sư về, bé Nghĩa cũng đi dự. Ngày mai con có đi dự cái khóa thiền một ngày không? Có hả? Ờ, à, rất là tốt. Dạ, mời chị.
Dạ, chào thầy. Thật ra là trong học cô đang có những cái niệm không được ai hộ, cho nên là vượt khoảng 60 cây số để vào buổi chiều nay cũng được biến lên vào công đức để muốn được cái niệm, tìm một cái niệm mà cho nó bình thản hơn trong cái tâm của mình để cái quyền lực mềm. Công việc hiện nay cô đang không được hài lòng, những cái áp lực làm cho cái cơn giận của mình xuất hiện và mình không buồn tát, không buồn tát đối với lãnh đạo được, đối với cấp dưới được, mà mình lại rơi vào một cái trạng thái là mình không muốn tiếp xúc nữa. Thì mình đang cảm thấy là không biết mình đang còn thiếu cái gì. Mình cũng cảm thấy là mình sống với lãnh đạo, có cái tâm, mình cũng có cái sự cố gắng, có sự nỗ lực, nhưng gần như khi mà mình mở miệng thì lãnh đạo nó không muốn nghe, chứ không phải là cái lời mình nó có lý hay không, cách nói mình có phù hợp hay không, và cái thời điểm mình nói nó có phù hợp hay không nữa. Và kể cả các bạn đồng nghiệp của mình cũng vậy, họ nghĩ rằng đó là lãnh đạo nói chứ không phải là lời nói đó như thế nào. Thành ra mình suy nghĩ Phương Lan rơi vào cái trạng thái là như muốn không vào cơ quan còn cả một thời gian. Thì có một người bạn ở Cần Thơ gửi cho mình là mình biết em này sẽ có một cái cuộc gặp gỡ để chia sẻ về cái quyền lực mềm. Và trong một tuần qua cái sự khó khăn của cô đó, thì cô cũng đọc được một cái chủ đề về đau khổ của thầy, bạn mới vừa được cái đọc được sẵn. Thật ra thì những cái thầy nói đến đây mình cũng có một cái gọi là cái kỳ vọng. Thì khi chia sẻ điều này thì cô mong là sư sẽ hiểu cho Phương cái cách để giải tỏa những cái điều đang phải chịu đựng và cảm thấy cho cái hành xử tiếp theo của mình. Ví dụ như ngày thứ hai vào lễ mình sẽ bắt đầu đi làm, nhưng mình phải nghỉ Tết, và nếu phải bắt đầu đi làm mình sẽ đi làm như thế nào.
Khi mà trong lòng mình có nhiều sợ hãi thì mình không có gì. Ví dụ như khi bạn mà vờn thờn tay trước một cái con mèo, nó nhảy lên liền. Mà bạn vờn trước con chó thì nó sẽ thì bạn vờn trước sư tử thì nó rè nhìn bạn trân trân như vậy. Để chi? Để coi ta bạn được tới đâu có tát. Không có sợ bạn. Khi mà mình dễ bị lay động á, mình là con mèo. Khi bắt đầu mình dừng lùi lại một bước để mình nhìn người đó, có thể mình là một cái con chó cừ khôi. Nhưng mà khi mình đứng im lặng nhìn hành động tấn công hay là xúc phạm người kia một cách nhẹ nhàng, một cách tỉnh rồi, một cách thản nhiên thì mình là con sư tử. Ở Chicago cách đây 10 năm người ta có bắt được một con sư, một con cọp trắng. Và nó là một cái tính rất là quý, nhốt vào trong cái lồng 14 mét. Suốt 2 năm trời để khách đến tham quan. Nhưng mà sau đó thì chính phủ quyết định là thả nó trở về rừng. Nhưng mà điều kỳ lạ là khi thả nó trở về rừng ấy, thì nó không đi. Mặc dù đã phá cái lồng ra rồi mà nó vẫn đi lẩn quẩn trong 14 mét. Tại sao vậy? Tại vì con cọp nó bị trầm cảm. Nhốt nó lâu quá, tắt nó khỏi núi rừng lâu quá, và nó đồng nhất với cái không gian nhỏ hẹp đó, chính là cái cái quê hương của nó, tức là cái nơi mà tự do nhất của nó. Nó quen nó là một con hổ, nó tưởng nó chỉ là một con nai hay là một con sóc, một con thỏ thôi. Cho nên nó nghĩ rằng cái vòng an toàn nhất là cái vòng 14 mét, bước ra ngoài có thể là nguy hiểm. Thì tất cả chúng ta cũng phải bước vào đời sống này nhiều khi không khéo đó. Chúng ta từ là một con sinh tử, một con cọp, bay phong lẫn điện, nhìn đời bằng ánh mắt thẳng thừng, ăn thẳng nói thật. Để rồi chúng ta đã từng thất bại, đã từng bị chê trách, đã từng bị lên án, đã từng bị bỏ rơi, thì chúng ta bắt đầu lo sợ. Chúng ta muốn củng cố địa vị, chúng ta muốn không bị tấn công, không bị làm tổn thương nữa. Cho nên chúng ta phải rút vào cái vai không phải là chúng ta, một con nai ngơ ngác, một con thỏ sợ sệt, và chúng ta chấp nhận cái vai đó luôn. Và chúng ta tưởng rằng chúng ta chỉ là như vậy. Tôi nói như vậy để bạn hiểu rằng là một người có dấu hiệu tổn thương tâm lý hay là bị trầm cảm thì cái triệu chứng lớn nhất dễ nhận ra đó là sự sợ hãi. Sợ hãi những tiếng động xung quanh, sợ hãi nhìn cách tiếp xúc của người khác, và đưa tới cái hành động đó là rút lui, tránh né. Thì đây không phải là hành động xấu, hành động đáng lên án, mà bạn cần phải ghi nhận trung thực là mình đang rơi vào tình trạng này và cần được giúp đỡ để thoát ra. Dĩ nhiên là bạn có thể dừng làm việc một thời gian, nhưng bạn sẽ làm gì với cái thời gian đó để bạn bật trở lại cái con người cũ của bạn, con người mạnh mẽ, cường khôi, khí phách như nhau ngày nào? Hay là bạn sử dụng một tháng đó để nuôi cái cơn trầm cảm của bạn luôn, nghĩa là bạn về nhà đóng sầm cửa lại và nằm co người với con tôm để ôm lấy nỗi khổ niềm đau? Thì tôi vẫn đề nghị bạn là bạn cần counselor, cần các chuyên gia tư vấn tâm lý, hay là các bậc thầy nào giỏi về tâm linh đó, bạn đến để tâm linh có nghĩa là họ có trí tuệ, để họ cho mình một lời khuyên là mình nên làm gì, những cái bước kế tiếp để hàm dưỡng tâm hồn của mình. Và khi mà bạn có được sức mạnh bên trong trở lại đó, thì tự nhiên bạn có quyền lực. Cái quyền lực mềm mà tôi định giới thiệu với các bạn đó, thì nếu mà nói ngắn gọn thì có thể chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất hồi nãy tôi có nói, đó là mình ít làm phiền người khác, ít làm tổn thương người khác, ít vung vãi những năng lượng tiêu cực hay là thể hiện những cái ghét của mình, thì tự dưng là bạn sẽ có uy lực trong mắt người đó. Cái thứ hai là bạn phải ứa ra được những năng lượng tích cực, bạn phải có nhiều và khả năng để mà bao dung tha thứ cho người khác, bạn là người tử tế, đối xử công bằng, tốt bụng đối với người khác. Bạn lúc nào cũng có những cái câu nói có tính chất nâng đỡ, bảo vệ, che chắn cho người khác, thì tự nhiên bạn cũng có uy lực. Tóm gọn lại là cái nhóm thứ nhất gọi là cái uy, nhóm thứ hai gọi là cái ân. Nghĩa là nếu bạn có được hai tố chất đó thì bạn sẽ có quyền lực đích thực, quyền lực đến từ bên trong. Bạn không cần cầm rú lại hết gì hết, người ta vẫn có thể tin tưởng về bạn. Nhưng mà dù là uy hay là ân, nó vẫn đứng trên một cái nền tảng duy nhất là một tâm hồn ổn định, bình an, vững chãi và đầy nội lực. Còn nếu mà tâm hồn bạn đang bị xáo trộn dữ dội, dù bạn có yêu thương ai, dù bạn có tận tình giúp đỡ, bạn đã làm các ngàn việc cho người ấy rồi, thì người đó vẫn có thể sơ tái bạn bất cứ lúc nào. Tại vì bạn thể hiện cái cơ hội để người khác lấn lướt bạn mà, là do bạn đang có những cái nỗi sợ hãi trong lòng. Cho nên khoan để giải quyết những vấn đề giữa bạn với sếp hay các đồng nghiệp, mà hãy giải quyết vấn đề nội tại của bạn trước, và chúc bạn thành công.
Bạn có cảm thấy hài lòng, bạn có thêm câu hỏi gì nữa không, hay là bạn cảm thấy ổn rồi, bạn có thể xử lý được? Tại vì dù sao cũng đi 60.000 mét để tới đây đúng không?
Rất là vui, tại vì khi mà anh hỏi luôn câu đó thì đúng là mà thấy là có một mình câu hỏi của mình mà sư đã phải một thời gian cái sự ngại ngùng, nhưng mà đúng là khi mà tôi cũng là một Phật tử bây giờ cũng có quan niệm bốn cái câu đó là từ bi cái dụ, nhưng mà giống như trong cái quan niệm sống của tôi thì mình phải có cái hai cái trí. Con có từ bi nhưng mà ở một số đối tượng nào đó mình lại sử dụng cái trí và cái dũng. Thì bây giờ là nếu như con đang rơi vào cái tình trạng mất sức chiến đấu, là những cái đối tượng đó mình cần phải, họ đang ở một giống như là hai bên nó có cùng những cái quan điểm nhưng mà họ làm những cái sai trái và mình muốn can gián họ, thì sẽ có những cái gọi là hai cái tiếng nó kiểu nôm na là như vậy á. Nhưng mà ví dụ như mình cảm thấy như là thôi mình thôi kệ đi, mình phải bảo toàn mình trước cái đã. Thế là mình khi rơi vào cái trạng thái đó thì bản thân mình lại cảm thấy không hài lòng với chính mình, tức là gần như mình sẽ sắp mất mình. Cho nên là trong lòng thấy không có một cái đường cái sự an ổn.
Mình lựa chọn phải cảm thấy sao mình không thay sếp. Không thay sếp không có nghĩa là mình kêu ông xuống đi cho ông khác lên, mình đi tìm ông khác.
Nó cũng là một sự chạy trốn, cho nên là không thấy là ở một trường hợp nào đó, nếu mà nhưng mà mình thì công việc thì ở đâu mình sẽ làm việc, nhưng mà mình vẫn còn
về bạn thử thay sếp thì mình thích thì mình làm thôi.
Chắc là đến lúc nào đó thì cũng phải
được bắt tiếp. Mời hỏi nha. Dạ, xin mời đại chúng cho câu hỏi tiếp theo.
Anh Di Đà Phật, con kính thưa thầy, kính thưa quý vị được cử vào người ta ở xã đại chúng. Thầy ơi, cho con xin hỏi một câu. Với một trường hợp, ví dụ như một người khi mình gặp những cái họ mà họ nói chuyện với một thái độ đó là họ chỉ trích, nói móc mình, hay là nói với mình một thái độ rất là hung hăng, ghen ngược, hay họ lắng nước mình, xúc phạm cả lòng tự tôn của mình, thì khi đó là mình rất là nóng giận, cơn nóng giận của mình đang rất là sôi sục, thì khi đó mình cũng nhận thức được cái cơn nóng giận đó. Vậy khi đó thầy thấy là có nên mình phản bác lại và chữa trị họ nghe một chặng ngay lúc đó để cho họ không có lắng nước hay là gây quyền với mình nữa, hay là mình nhường nhịn họ để khi mà ngồi lại với nhau rồi mình phân tích họ nghe rồi
hỏi các bạn lời luôn rồi còn gì nữa.
Con chỉ mong rằng hay
cũng là bạn đã đủ khôn ngoan để có câu trả lời, bạn chỉ muốn hỏi thêm ý kiến tôi để tăng thêm cái sức mạnh cho cái sự chọn lựa của bạn thôi. Dĩ nhiên là bạn sẽ chọn cách để mà ngồi xuống phân tích hay là giải thích cho người kia hiểu. Tuy nhiên là tôi muốn nói kỹ với bạn một điều là đừng có bao giờ tin rằng tất cả mọi người đều phải chấp nhận mình, kể cả tôi vậy. Tôi có hết cả cuộc đời mình để phụng sự xã hội, để nuôi dưỡng nâng đỡ những giá trị tâm hồn cho mọi người, vẫn bị hiểu lầm và vẫn bị tấn công và vẫn bị xuyên tạc, và chúng ta phải chấp nhận như vậy. Tại vì chúng ta hiểu rằng là những người tấn công, xúc phạm, xuyên tạc mình là những người chưa hiểu được mình, và mình phải, nếu được có cơ hội thì mình cũng nên có một trách nhiệm để giúp đỡ họ hiểu mình, không phải là để mình được thanh minh mà để cho họ bớt khổ. Tại vì cái người mà đang tấn công mình chắc chắn là đang không có hạnh phúc. Người có hạnh phúc thì không phải làm như vậy cả. Nhưng mà chúng ta không thể giải thích được hết tất cả những cái nghi ngờ hay là những cái hiểu lầm của con người trên cái thế gian này. Cho nên là nếu có cơ duyên, có điều kiện thì chúng ta giải thích, còn không thì đường ta cứ đi. Nói như câu ngạn ngữ của Tây Ban Nha là mặt tiếng chó sủa, đoàn lữ hành vẫn tiếp tục bước. Nếu bạn đã có mục đích rồi, bạn đã có một cái cuộc hành trình rồi, bạn có công việc cần phải làm thì bạn cứ tiếp tục. Còn những cái lời nhận xét, những lời chỉ trích đó, đó là những tiếng động bâng quơ, rồi nó cũng sẽ tắt đi. Nhưng nó sẽ không tắt nếu bạn quá đề cao nó, quá chăm bẩm vào nó, quá thấy nó là một vấn đề quá quan trọng, có ảnh hưởng tới bạn, thì nó sẽ trở thành sự thật và nó đủ sức để ảnh hưởng và nhấn chìm bạn. Nói kỹ hơn là bạn làm ơn bớt để ý tới những cái nhận xét xung quanh, mà bạn phải tin vào thực lực bản thân của mình. Nếu mình chưa trang bị đủ và kỹ thì quay trở về trang bị. Còn những lời nhận xét bên ngoài, dù bạn chuẩn bị kỹ cỡ nào, dù bạn giỏi cỡ nào, thì người ta vẫn có thể phê bình, chỉ trích, lên án bạn, tại vì họ đang bị phiền não, khống chế họ. Cho nên
để dọn dẹp những rắc rối trong cuộc đời này, để đường đi của bạn trở nên tốt đẹp, thì bạn hãy sắm một đôi giày thật là tốt để đi trên những cái chân gai đó. Đôi giày đó là gì? Là sự nhẫn nhục. Tức là có những lúc chúng ta phải im lặng để làm bước đi tiếp, chứ còn không đủ thời gian để quay lại giải thích người này xong rồi giải thích với người khác. Tuy nhiên là có những trường hợp chúng ta đủ điều kiện, đủ nhân viên thì nên có lời giải thích để giúp bên kia bớt khổ. Nhưng mà chúng ta đừng chủ trương đi giải thích hết tất cả. Nếu xác định việc làm một mình là được thì hãy tiếp tục đi tới.
Được rồi. Dạ, cho con xin hỏi thêm mà con lựa chọn cái cách thứ hai đó là ngồi lại giải thích. Thì con cũng đến với người đó thì con cũng có được ngồi lại giải thích, cũng nói chuyện mình trò chuyện với nhau. Nhưng mà khi con giải thích rồi thì con phân tích là vào lúc đó con cũng nhường nhịn như vậy đó, rồi anh sai như vậy đó, nóng tánh như vậy thì nên bớt lại sao đó. Sau khi con giải thích rồi thì người ta lại hiểu, mà con lại có một cái tâm trạng rất là kỳ, đó là con cảm giác giống như là đang thua thiệt người ta. Con thấy là mình đang hạ vệ mình xuống để làm cho người khác hiểu mình. Thầy có lời khuyên gì không?
Thì khi mình chuẩn bị đi ngồi xuống nói chuyện với người đó, mình phải tự hỏi bản thân mình tại sao mình muốn giải thích, vì mình hay là vì người đó. Nếu vì thấy người đó khổ, nếu mình không giải thích thì mình mất đi một cái người bạn rất là tốt á, thì mình nên đến để giải thích, để giúp đỡ người đó. Còn nếu mình thấy mình chẳng qua giải thích chỉ để người đó hiểu đúng về mình, người đó đề cao mình, người đó đừng có coi thường mình, để mình khôi phục cái danh dự của mình, thì đừng nên đi. Tại vì bạn càng giải thích thì bạn càng làm giảm giá trị của bạn.
Dạ vâng, con cảm ơn thầy.
Câu hỏi của em là anh ngồi trên đây cũng rất là thích câu hỏi này á, và con xin phép thầy con nói chuyện với bạn xíu. Nếu mà có ai đó lại tự nhiên họ nói là em khùng thì em có đi giải thích không?
Với trường hợp này thì hôm bữa con cũng em mới nhận được một cái cách ứng xử rất là hay và cũng hài hước. Không cần giải thích gì hết, nhưng mà đến trực tiếp họ và tán cho mình họ một cái, không những trong thùng người ta còn ép.
Dạ vậy có ổn không? Dạ. Nó nghĩ là mình khùng thiệt. Mà bạn càng giải thích lúc xíu hồi nhiều khi nó càng tin mình khùng. Cho nên nếu mà bạn chưa có cái quyển sách hiểu về trái tim này cái bài thứ 50 ở trang 363 hay là bài buông xả. Mình phải học sao mình buông xả được tất cả mọi thứ. Tức là mình đừng có quá quan tâm đến, đừng có quá quan tâm chứ không phải là về không quan tâm gì hết những người xung quanh họ nghĩ gì về mình. Quan trọng là bạn thấy bạn như thế nào. Có một quyển, không phải quảng cáo sách của thầy đâu, có một quyển rất là hay là của cái ông Richard Branson, là cái ông chủ tịch của hãng máy bay Virgin ở Mỹ, cũng có qua Việt Nam nói chuyện một lần. Cái quyển Mặc Kệ Nó Làm Tới Đi, đi ra mua quyển đó đọc để mình thấy là nhiều khi mình vướng mắc vào những cái nhận xét, phán xét, phê bình, chỉ trích của những người bên ngoài thì mình trở thành cái người đau khổ các bạn. Nhưng mà trước mắt thì mua quyển sách này trước thì nó có sẵn.
Dạ, cảm ơn bạn. Bạn đây để xin cho bạn thêm một cái lời khuyên nữa là bạn còn trẻ cho nên là bạn cứ sống tiếp và nên quan sát thêm, rồi tới một lúc nào đó mình đứng vững được trong cuộc đời này rồi đó, và mình có nhiều trải nghiệm thì bạn sẽ thấy rằng là cái người đó nhận xét bạn như vậy đó, nhưng mà lúc khác họ sẽ khác. Lúc này họ đang nhận xét là tại vì họ đang có vấn đề, đang có khó khăn, đang bị phiền não khống chế. Còn một lát nó xuống cầu thang, nó uống một ly nước hay là trở về gia đình, cảm giác nó không còn nữa, con người dễ thương lại trở về với hắn. Cho nên lúc đó có thể họ hiểu về mình ở một cách khác, nhưng mà lúc đó không gặp mình để nói ra những cái nhận xét của họ thôi. Cho nên những cái hành động, những cái hành vi, những suy nghĩ của con người đều là vô thường, nó cứ thay đổi liên tục, và đừng có tin nó như vậy là như vậy mãi mãi. Và nếu có cơ hội để bạn tiếp xúc với con người đó một cách đầy đủ hơn, bạn hiểu về quá khứ của họ, đời sống của họ, những khó khăn họ đang trải qua, những điều họ phải đối mặt ấy, thì những phát ngôn của họ như vậy là phải rồi. Tại vì họ không chỉ phát ngôn như vậy đó với mình, mà còn rất nhiều người nữa họ đang là nạn nhân khổ đau của họ. Bạn phải sống bình tĩnh lắm, phải vững vàng lắm thì bạn mới có được cái thấy đó. Và khi bạn có được cái thấy đó rồi thì cuộc đời này là của bạn, không ai có thể chạm được bạn cả.
Xin mời con hỏi tiếp theo.
Dạ kính thưa thầy,
chút xíu quay lại.
Dạ con có một câu hỏi như thế này là, ví dụ như mình ở nhà mình dạy con, những cái điều mà mình cứ lặp đi lặp lại là 10 giờ con phải đi ngủ, nhưng mà ngày nào là bạn cũng là cứ dần dần cứ đi trễ, thì dù lúc đó mình rất là tức giận, nhưng mà mình có thái độ như thế nào này là đúng nhất?
Nhưng mà chị đi ngủ mấy giờ?
Dạ 10 giờ.
Cả nhà thì đi ngủ 10 giờ.
Dạ.
À, nhà có bao nhiêu đứa con?
Dạ, có 3 đứa này.
Mà cả 3 đứa đều không muốn ngủ lúc 10 giờ hả?
Dạ không, chỉ một đứa thôi.
Còn hai đứa kia là chỉ đi ngủ lúc 10 giờ hả? Thì trước đó nó làm gì, xem TV hả?
Dạ thì cũng học bài, rồi xong rồi cũng xem TV.
À, nhưng mà nó muốn thích thêm làm gì chị?
Dạ thường thì sẽ xem TV thêm, hoặc là nếu như mà có cho máy
nó
thì nó sẽ là lên Facebook.
À, rồi thì nếu mà con chị không đi ngủ chị làm gì?
Thì em cũng, con cũng tỏ thái độ là giận một chút,
vài
ngày hôm sau thì ít nói chuyện với nó khi đưa nó đi học.
Tức là giận à?
Dạ.
Rồi giận bao lâu chị bé hết giận?
Dạ thì cũng ít.
Tức là chị giận thì bé nó sẽ đi ngủ đúng giờ.
Dạ thấy ngày trước mẹ có thái độ giận hờn thì ngày sau thì cũng đỡ hơn, nhưng mà ví dụ như con cứ nói ngọt thì cứ nói đó.
À, cái cách mình dùng cơn giận để bên kia ý thức ra để thay đổi nó cũng có thể sử dụng được, nhưng mà tạm thời thôi. Còn nếu mình sử dụng nhiều nó bị lợn thuốc. Và tức là có nhiều khi ta dùng cách là con có thương mẹ không, nếu con thương mẹ thì con làm đi, thì chẳng qua là vì mình thì nó phải làm, thì cái đó nó không có thể thay đổi đứa bé được, mà đứa bé cần được hiểu tại sao nó phải làm như vậy.
Dạ con có giải thích chứ
thầy. Chị giải thích làm sao?
Dạ con nói là mình phải ngủ đúng giờ để giữ sức khỏe, ngày mai đi học tốt hơn, nếu như mà con ngủ trễ hơn thì con cho lớp con sẽ bị
buộc. Không biết nói vậy nó hiểu không chị, nó lấy tuổi chị?
Dạ nó học lớp 9 rồi
ạ. À học lớp 9 rồi ha. Thì bây giờ phải làm sao ạ?
Bởi vì con cũng không biết là mình có nên tỏ thái độ giận một chút không, hay là cứ khuyên rồi cứ nói, nhưng mà có nhiều vấn đề như con chỉ ví dụ một điều tương tự giống như vậy thôi, chứ không phải là chỉ hỏi đi ngủ.
À, chị đứa bé đó hàng ngày nó có sống theo thời khóa bài bản ngắn lắm không chị?
Dạ cũng có.
Cũng có. Chị có nhiều thời gian đi chơi với đứa bé không?
Dạ thường thì lúc nhỏ hơn thì chơi với nó nhiều, nhưng mà đến lớp 9 thì nó hay trốn vô phòng để nó được tự do, nó coi TV hay nó làm
gì. À, nhưng mà chị có muốn để được tiếp cận đứa bé nhiều hơn không?
Dạ luôn muốn với thầy. Ví dụ như con mà muốn điều gì cho mẹ thì con phải xuống phòng mẹ chơi với mẹ nhiều hơn, rồi con phải ngủ đúng giờ. Nói chung là con cũng nói
như vậy là chưa đủ hấp dẫn chị. Là chị phải để dành ngày cuối tuần đi chơi với bé, hỏi con thích đi bơi, con thích đi công viên, con thích đi ăn kem, con thích đi thư viện, mẹ sẵn sàng đi với con. Để làm sao đó, ở cái tuổi mà đứa bé nó muốn đi tìm không gian cho riêng nó và muốn cắm cha mẹ đó, thì xóa được cái suy nghĩ đó bằng cách là tiếp cận như là một người bạn, đừng có nhắc nhở. Không phải là hãy có lần gặp là bữa nay đi cùng tôi nhà nhé, thì đừng có nói vậy. Đừng bao giờ đã động tới chuyện đó. Tới khi chị chơi được với nó đó, bắt đầu nó tâm sự với chị nhiều hơn đó, thì chị mới hỏi là tại sao con thích thêm. Có chị hỏi thì thôi.
Dạ cái chuyện đi ngủ là con chỉ ví dụ là một vấn đề thôi, chứ còn ví dụ như là con thì thuận khi mẹ con thì cũng hòa thuận, nhưng mà nhiều lúc thì nó bất đồng gì đó, nhưng mà con không biết lúc đó là con phải tỏ thái độ như thế nào tốt nhất với con.
Chị có thể nghiêm khắc mà không giận. Và chị có thể nghiêm khắc trong một thời gian cố định, tức là chị muốn nghiêm từ lúc nào tới lúc nào, mà đừng có dễ dãi bỏ cái luật của mình không. Tức là bây giờ chị nữ là chị sẽ nghiêm giữ cái luật đó luôn, chị không có xí xái gì hết, và chị giữ thái độ im lặng nhưng mà vẫn bên cạnh giúp đỡ, vẫn vui vẻ, vẫn bình thường, nhưng mà vẫn giữ một khoảng cách để cho thấy rằng là mẹ không hài lòng hành động đó, thay vì chị bỏ cơn giận vào trong đó. Thì nên sử dụng cách đó thử, tức là thay vì trước đây chị nghiêm mà chị giận, cô giận nghiêm mà không giận, tức là chỉ tạo một khoảng cách vừa đủ, không có quá cưng chiều, không có vui cười thoải mái, không có làm theo những cái gì mà cháu muốn, nhưng mà chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ là cháu đang được báo động rằng là mẹ đang không chấp nhận hành động này, nhưng mà chị không có giận. Để như vậy là chị đỡ bực, đỡ mệt, mà đứa bé nó đỡ khổ nữa, nhưng mà nó bắt đầu nó ý thức được là mẹ đang không chấp nhận điều này. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là chị vẫn phải đi tìm cách để truyền thông với cháu nhiều hơn. Giống như chị nói cái chuyện ngủ nghỉ này nó chỉ là một ví dụ thôi, nhưng mà có vẻ như chị với cháu đang có khoảng cách từ từ đó, chị phải đi học cái cách nào đó, một cái lớp kỹ năng nào đó để đối thoại được những đứa bé ở cái tuổi đó, ở cái tuổi học lớp 9 thì phải nói như thế nào, và phải hiểu tâm lý những đứa bé ở tuổi đó nói như thế nào. Tại vì những đứa bé ở tuổi đó đang giai đoạn chuyển giao ra thành người lớn, cho nên nó có những cái sự bùng vỡ về mặt cảm xúc, về những cái hormone trong người của nó đó, nó mất kiểm soát. Cho nên là, mà đó là con gái nó phải không chị? Nó trai hả? Vậy thì phải nhờ bố. Bố phải tới gần, bố để phải chỉ lẽ cái cách để làm sao để kiểm soát cảm xúc của một thanh niên mới lớn lên, và kể cả hiểu những cái trở ngại về thân, về tâm của đứa bé nữa, thì nó có thể đưa ra được những cái lời khuyên mà đứa bé nó có thể tin tưởng được. Cái này phải giao cho bố, mà bố có sẵn sàng làm không chị? Còn giờ cũng thì sao?
Về dạy bố chứ thì con sao?
Khi bố nghe. Chắc là chị phải cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với anh đó, để anh ý thức điều này mà cùng với chị giúp đỡ. Tại vì chị chỉ thể đi sâu vào cái đời sống của một đứa bé 9 tuổi mà phải là đứa bé gái. Còn bé trai là phải
là đứa bé. Lớp 9 là 15 tuổi hả chị ha? Cái câu trả lời của sư thực sự rất là rõ ràng đó mà. Dạ, hỏi chị là chị có bao giờ tập thể dục buổi sáng là bằng cách chạy bộ chưa?
Dạ, cũng không.
Có bao giờ đi chạy bộ cùng với một người khác chưa? Và chị để ý như thế này ha, khi chị vừa chạy bộ vừa nói chuyện với người khác, đến một lúc nào đó rồi á, chị quẹo ở đâu là người kia họ quẹo theo. Có không ạ? Các chị có thấy hình ảnh đó chưa? Hôm nào các chị chạy thử đi, chạy với một người và vừa chạy vừa nói chuyện, rồi cái anh chị quẹo đâu là họ quẹo theo. Tức là sư muốn nói với chị là chị kết nối đủ sâu với lại đứa con của mình á, thì mình mới dẫn dắt nó đi được. Còn ở đây là gần như mình đứt kết nối, ví dụ ít nói chuyện, con nó lẩn trốn, mình nói muốn gặp mặt mình thường xuyên á, là mình đứt kết nối với nó rồi, cho nên phải kết nối sâu hơn.
Tóm gọn lại, sư chị nói với chị một lời cuối là trong tình thân yêu của chị, không để cho sự tự ái nó chen vào. Khi mà bé nó có những cái phản ứng, những câu nói không dễ thương, mình tự ái cái mình giận luôn mấy ngày mình nói chuyện, đó là khoảng thời gian đứt sự kết nối. Mà càng đứt như vậy là càng mất đi cái cơ hội để hiểu được con của mình. Cho nên bằng cách nào không được tự ái hết, mà nếu có tự ái là phải tìm cách xử lý liền, để tìm mọi cách để mà được giữ cái sự kết nối tốt nhất với con. Mặc dù có những lúc chúng ta chỉ im lặng đứng nhìn, không có lên tiếng được, nhưng mà vẫn giữ cái tình thương, vẫn giữ sự giám sát, vẫn giữ cái sự tiếp cận với con mình, để mình vẫn là cái điểm tựa an toàn, tin tưởng cho con của mình. Thì nếu mà nó không cho chị tiếp cận thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi lúc khác. Và lúc khác nó không cho nữa, chị vẫn tìm đủ mọi cách để mà tiếp cận nữa. Như sư đã nói là có lúc mình không tiếp cận được, phải cắn răng chịu đựng đứng yên, chờ một hai ngày sau nó hạ hỏa xuống rồi đó, mình lại tiếp cận nữa. Nghĩa là cái sự tiếp cận với con, thương con thì con là không được chùn bước bởi cái sự tự ái của mình. Khó lắm nha chị, nhưng mà chị phải vượt qua thôi.
Dạ, với lại cho con xin hỏi thầy thêm một câu nữa là, tại vì đó là nói là giống như là những lớp trẻ của thời hiện tại thầy là được nhiều quá nên là không có một sức chịu đựng, thì con thấy đó là nếu như mà mình không cho nó nhiều thứ quá thì lại là bị tổn thương những cái mà nó sinh á, thì con thấy cái này cái suy nghĩ thì nó mâu thuẫn làm sao, con không giải quyết được cái này.
Được chị, là chị phải cho thứ khác, ví dụ chị không cho nó đi xem phim, nó đề nghị đi xem thì chị không cho, thì ở nhà chị phải cho thứ khác, chị dám ngồi chơi với con, ngồi kể chuyện, ngồi làm bất cứ cái gì mà nó có thu hút tương đương với chị đi xem phim không? Vậy thì đứa bé đó nó còn có thể đón nhận và nâng lên những cái giá trị khác ngoài những cái đòi hỏi vật chất hay là đua đòi theo bạn bè. Nếu mình muốn cắt bớt những đòi hỏi đó thì mình phải có những cái giá trị khác, tức là chị phải gây dựng lại cái không khí ấm áp của gia đình, những cuộc đi chơi có cha có mẹ có anh có chị có em, để nó ý thức được rằng là có những thứ quý giá khác nữa chứ không phải chỉ có những cái thứ vật chất kia. Còn nếu chị quá bận, lúc nào chị cũng ai nó đòi cái gì là chị cho cái đó, thì dĩ nhiên trong nhận thức nó hiểu rằng chỉ có những thứ đó là những thứ quý giá thôi, ngoài ra không có gì khác. Thì khi chị cắt cơn của nó, cắt những cái lời hỏi của nó thì nó phải phản ứng thôi. Chúc chị thành công.
Mẹ bên góc bên đây có một bạn đứng từ bây giờ, xin mời bạn.
Dạ, xin chào bạch thầy chúng ta chúc. Con xin hỏi thầy vấn đề là thầy đang chia sẻ vấn đề về cơn giận, nhưng con muốn thầy chia sẻ tư vấn cho con về vấn đề sợ hãi. Vì trước khi từ nhỏ đến lớn con luôn gặp những thuận lợi, có lẽ là đầy ưu điểm, những sở trường con hoặc là những cha mẹ luôn trường chịu con tất cả mọi thứ, con không làm không muốn tay gì hết. Rồi sau khi thầy nào con rất là học và sức khỏe con dần dần yếu dần, và con không làm được những gì và con cảm thấy mất niềm tin vào bản thân mình. Rồi đầu tiên con cũng suy nghĩ là mình đang có một cái vết thương tâm lý rất là lớn. Đầu tiên con cũng suy nghĩ là lên đến khỏe khoan anh đạo này, nhưng mà bây giờ nó không có chồng nữa. Cũng xin thầy tư vấn cho con để con được vững chãi trên cuộc đời này, tìm kiếm được những hạnh phúc chân thật nhất.
Tôi nghĩ suy nghĩ của bạn đã đúng rồi đó. Mặc dù là bạn có hoa anh đào đã không còn hoạt động nữa, nhưng bạn có ý định muốn đi tìm cái chỗ để tu thân đúng không? Rèn luyện bản thân,
nghe đúng không?
Bạn đã gọi được đúng tên vấn đề của mình rồi. Tức là bạn đang bị thiếu về kỹ năng sống, kinh nghiệm đối ứng, sức chịu đựng. Bạn cần phải sắp tới đi liền, đi tìm một cái nơi nào để bồi bổ tất cả những cái thiếu sót đó, thì bạn mới trở về bắt kịp cuộc sống và đứng vững chãi trên đôi chân mình giữa những cái sóng gió trong cuộc đời này. Thì nếu không có bạn hoa anh đào thì đi đâu? Tôi sẽ trả lời cho bạn. Nếu mà bạn có liên lạc trên cái email trong cuốn sách làm đi chơi đó, có email của tôi, bạn cứ hỏi về đó, tôi sẽ chỉ điểm cho bạn.
Thì mua cuốn sách thì có địa chỉ email cho thầy. Thầy chỉ điện cho đi để bây giờ thầy kêu dắt vào đi liền mà không biết điểm là đi bụi luôn á.
Lúc trước con cũng
qua học nhiều lắm rồi sao không liên tục luôn.
Nhiệm vụ con một phần con thì cha mẹ cũng đi, cha mẹ cũng buồn lắm, nhưng mà tình trạng của con có lẽ là con nhận thấy rõ là cũng báo động nhiều lắm.
Bạn phải giải cứu tình trạng của bạn trước, còn dàn xếp để người khác chấp nhận mình là chuyện phụ, và phải xác định cái gì là chính, cái gì là phụ. Rồi bạn tự giải quyết lấy nha. Khi nào mà bạn đã sẵn sàng rồi thì bảo cho tôi biết, tôi sẽ chỉ nơi nào bạn có thể đến được. Cảm xúc trong người bình bệnh đó, nó cũng có nhiều lý do. Một có thể là do di truyền, tức là bẩm sinh. Hai là do mình tập dưỡng nó, có nghĩa là từ trước giờ đó, cái gì mình thích đó, thì mình tô đậm lên, mình đắm giữ, mình bám víu, mình duy trì, mình tìm cách để sở hữu nó. Còn những cái gì mà mình không thích đó, thì mình hay loại trừ, tránh né. Ví dụ như là những người bạn của chị là những người dễ thương, những người hợp, những cái người ăn ý. Còn những cái người nào mà mình cảm thấy không hợp, cảm thấy khó chịu, mặc dù là mình biết họ cũng là người tốt, nhưng là mình né luôn. Công việc cũng vậy, cái việc nào mình thích thì mình đam mê và mình lao thẳng vào trong đó, bất chấp hết tất cả mọi thứ xung quanh. Còn những cái việc gì mà mình không thích thì mình né nó, mình không chịu làm. Thì hầu hết mọi người đều mắc phạm cái đó. Và khi chị bắt bước vào con đường tu thân rèn luyện đó, thì chị phải học cái cách gọi là những cái gì mà chị thích á, chị phải bỏ bớt. Thí dụ như bây giờ chị thích một cái chương trình xem game show là 2 tiếng đồng hồ phải không? Nhưng chị biết nếu chị thích 2 giờ đồng hồ như vậy thì chị sẽ cạn kiệt năng lượng và ngày mai phải thức dậy sớm. Cho nên chị đủ can đảm để tắt TV đúng 10 giờ là chị đi ngủ, dù là 11 giờ cái game show đó mới kết thúc. Thích mà phải bỏ bớt như vậy đó thì nó tiếc nuối thiệt, nó khó chịu thiệt, nhưng nó tạo ra cái nội lực cho chị. Tức là thích mà phải bỏ bớt một chút, bỏ một chút thôi chứ bỏ tất cả thì tất nhiên là không được rồi. Bên cạnh đó, cái gì mà chị không thích á, chị chấp nhận thêm một chút xíu nữa. Ví dụ chị chạy bộ 15 phút, chị thấy mệt, chị muốn dừng lại, trong khi cái thể lực của chị có thể chạy thêm 10 phút nữa, mà chị ráng thêm, thậm chí chỉ cần 5 phút thôi là chị đã chiến thắng chính mình. Có nghĩa là chấp nhận thêm một cái cảm giác khó chịu. Vậy là chị đang xây dựng nội lực cho mình. Và cứ luyện tập như cách đó, tới một lúc nào đó chị biết chị không làm điều đó, mà tự nhiên chị có một khả năng không làm. Chị muốn làm điều đó, tự nhiên là chị có một cái năng lực để làm điều đó. Cái đó gọi là nội lực. Tóm lại, nội lực là chấp nhận thêm những cái điều bất như ý và buông bỏ hết những cái điều như ý. Dạ.
Làm được không chị? Còn làm không được thì trong đây nó có cái nó có cái chương là cảm xúc này, lý trí rồi chấp nhận. Không, cái quyển này không phải quyển đó, quyển hiểu về trái tim. Quyển đó là làm như trâu, đó là làm như chơi.
Xin phép hỏi thầy một câu. Giờ thầy giả sử như mà trước đây giả sử như con đi trước đây đã từng làm những cái việc chưa đúng hoặc là sai trái, sau đó thì mọi người có một cái cách nhìn nhận cái con người con là cái con người của trước đây, rồi sau đó con lúc mà con nhận ra được cái con người của trước đây là chưa đúng và con quyết định thay đổi, nhưng mà cái quá trình thay đổi là một cái quá trình nó diễn ra rất là dài và nó cần có thời gian, nhưng mà khi mà con thay đổi thì con nhận thấy là cái ánh mắt, cái quá trình mà tương tác với con với mọi người đó, thì con nhận thấy là mọi người vẫn còn nhìn nhận con với một cái ánh mắt như cũ, không thay đổi. Thì lúc đó con nên làm gì vậy thưa thầy?
Bây giờ con nhìn con là con người hiện tại hay con người của quá khứ? Con người đã từng nghe nó lầm đó, thế là dạng cả hai.
Dạng hai là nhiều lúc đó, khi mà con ở có khi con một mình á, thì con nhìn nhận con là con người của hiện tại, con người đang hoàn thiện. Nhưng mà nhiều lúc khi mà tiếp xúc với những cái mọi người á, mà những cái người từng nhìn con với cái con mắt của trước đây á, thì những cái năng lượng mà tiêu cực của họ nhìn con làm cái con người của con cảm giác như là con lại cái con người cũ nó lại xuất hiện và con cái phải chiến thắng, con phải chiến thắng được cái
vậy là con vẫn chưa nhìn con và con người hiện tại 100%, con cũng chưa đủ tin vào con 100%, thì làm sao yêu cầu người khác có thể tin vào con được? Muốn người khác tin vào mình á, mình phải tin vào mình trước. Niềm tin nó phải cực kỳ chắc chắn. Con tin vào con 100% thì người khác chỉ tin vào con 50% là con hạnh phúc rồi. Vậy thì cái vấn đề còn lại là con tu luyện chưa khéo, những phương pháp con rèn luyện chưa có chính để nó khôi phục hoàn toàn cái niềm tự tin ở trong con vậy. Và cho dù phải nhớ điều này là cho dù con đã hoàn thiện con được rồi, con đã tin vào bản thân con rồi, con đã trở nên vững vàng lắm rồi, thì người ta vẫn có quyền nhìn vào con bằng con mắt cũ, tại vì đó là vấn đề của họ. Họ đang có khó khăn, họ còn mắc kẹt vào những cái nhìn cũ kỹ, họ bị thành kiến, thì con không thể nào buộc họ phải nhìn con như con đang là được. Nếu người nào nhìn con như con đang là thì con hạnh phúc, con may mắn. Còn người nào không nhìn được như vậy thì con phải chấp nhận, thì dẫu sao đó vẫn là cái kết quả, nó xứng đáng với những gì con đã lỡ tạo ra. Chốt lại là đừng có đi cố gắng để làm cho người khác hiểu đúng về mình, chỉ hiểu đúng về con trong một cái khoảnh khắc con anh hùng nhất thì không nên, mà hãy dành thời gian để tiếp tục mài dũa, tiếp tục hoàn thiện bản thân, rồi thì cái đúng nó sẽ chiến thắng tất cả.
Dạ, nếu như thầy nói thì giống như là thời gian nó sẽ cho câu trả lời của bạn.
Thời gian sẽ trả lời, nhưng mà phải sử dụng thời gian đó để tiếp tục mài dũa hoàn thiện bản thân.
Dạ, cảm ơn.
Chúng ta có thể làm một hành động ân tình, tặng một món quà, nấu một bữa ăn, là làm giúp một việc gì đó để có sự kết nối trở lại. Sau khi kết nối trở lại, hỏi là hôm đó tại sao lại nhận. Thay vì hỏi là đừng giận, làm như vậy là sai, là bán xét, là buộc tội, thì mình đóng một cái vai anh chỉ hỏi thôi. Lúc đó trong lòng thấy làm sao, nhìn thấy sự việc đó làm sao, cảm nghĩ sao mà lại giận. Đó là lâu rồi có thời gian để tập thể dục không, có thời gian để chăm sóc tâm hồn không, có thời gian để đọc một quyển sách hay không, có bao giờ quan tâm về cơn giận của mình không. Cái đó gọi là hành động giúp đỡ. Chứ họ không cần một quan tòa, họ không cần một cái người phải lặp đi lặp lại những cái tên gọi về lỗi lầm của họ. Cho nên giúp đỡ một người rất là khó chịu, chúng ta phải học rất nhiều, chúng ta luyện rất nhiều, thì sự giúp đỡ chúng ta phải đủ khéo léo và giúp được họ thật sự. Còn không có thể họ tránh chúng ta luôn, hoặc là làm cho họ thêm tổn thương nữa.
Dạ, thầy nói thì con cũng nghe, nhưng mà ý con nói là những gì cái người mà con nói đó là không phải là cái nghe với mình, mà những người giống như là mình, thầy nói đúng là rất là dễ tự ái. Ví dụ như mà thầy làm cái việc gì đó theo cái mong muốn của mình, nhưng người ta không có làm theo, nhưng mà khi thầy góp ý thì người ta sẽ tự ái, người ta không có nghe. Thì ý con thì thầy nói thì con cũng rất là cảm ơn, nhưng mà thật ra là thầy nói đúng, đó là mình thay đổi người khác rất là khó. Cho nên đó là ý con nói là nếu mà mình tiếp tục sống chung mà mình không thay đổi được thì mình vẫn giữ cuộc sống của mình.
Xin nhắc lại là chị đừng bao giờ nghĩ rằng chị đi thay đổi người khác, chứ có ai thay đổi được chị đâu. Chị chỉ nên rằng là mình làm sao để giúp đỡ người đó thay đổi, đóng góp vào sự thay đổi của người đó. Nếu mà chị không có truyền thông của người đó được, chị nhờ một cái người thứ ba, người đó đều thương chị và người đó, cái người thứ ba là người chị và người đó đều tin tưởng được, để mà nhờ người đó nói chừng. Hoặc là nhiều khi là không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải can dự vào sự thay đổi của người đó. Chị thử sự thực tập như là sư nói đi, tất nhiên chị không bỏ rơi người đó, nhưng mà chị thử một thời gian chị không nhắc nữa, chị không nói nữa, chị im lặng đứng nhìn khi là người đó cần thì chị có mặt, thì có kết quả nó có khác hơn không? Nhiều khi nếu người đó là người đàn ông, họ rất ghét người khác cũng phải nhắc nhở họ, họ rất không thích người khác phải gọi tên những cái lỗi lầm của họ, tại vì đàn ông rất là hay tự ái. Cho nên nhắc nhở một người đàn ông thì phải rất là khéo mới được, chứ không thể nào mà gọi đúng cái tên cái lỗi lầm của họ thì họ sẽ không chịu làm. Nhiều khi họ muốn làm rồi nhưng mà người đó thấy ghét, không thèm làm luôn.
Không, dạ cảm ơn sư. Tại vì cái người đó không phải là đàn ông, mà giống như là cái người đó là mình, giống như là người gì của mình vậy đó.
Thì chị nên biết thơ đi, sao thì chị nói mà gàn gan liền đó, chị biết thơ tay đó. Trong khi biết thơ chị nói lên những cái ưu điểm cái hay của người đó, nhắc cho họ nhớ, nhiều khi chính họ cũng quên đi cái hay, những cái tốt đó, hoặc là làm cho người đó hiểu rằng chị vẫn trân trọng họ, trong mắt chị họ vẫn là người có giá trị. Rồi kế tiếp chị mới nói lên cái thấy của chị, nói rằng là chị ơi, con thấy chị như vậy không biết có đúng không, không biết chị có những cái nỗi khổ nào mà hay là những cái khó khăn gì mà chị có những phản ứng như vậy, chắc nghĩ rằng là chị cần phải xét xét lại. Mình chỉ đề nghị thôi, và một cách trang trọng như vậy thì mới có hy vọng là người kia nói hoài. Chứ còn mình là phần cháu đó, rất là khó để truyền thông với những người lớn, hoặc là mình phải nhờ một người có vai lấy tương đương truyền thông giúp mình. Và chúc chị thành công.
Dạ. Cái bài gọi rất là hay của sư, cái bài này có gì đâu mà giận chưa? Đâu mục tiêu rồi.
Dạ.
Có nghe cái bài bác gọi của sư có gì đâu mà giận chưa?
Không, cái lần ra thì ở với sư đó thì mình thấy cái trường hợp đó với mình thì không có gì.
Không có hỏi nghe cái bài bác gọi
chưa? Dạ chưa.
Chưa thì về đạo học trên YouTube á, nghe cái bài có gì đâu mà giận. Nghe xong cái viết thơ và email đó, gửi cái link đó cho dì, chị nghe xong là dì hết giận. Nghe mình đâu có gì. Bây giờ là 9 giờ rồi, thưa đại chúng chắc là mình dừng lại ở đây.
Cảm ơn anh các bạn cần thơ đã có mặt ở đây, và cảm ơn vị thí chủ tốt bụng đã cho một không gian rất là dễ thương, và cũng cảm ơn quý vị đã nâng đỡ cho quyết định thay đổi cái đề tài chuyển hóa cơn giận. Hy vọng cái đề tài hôm nay cũng giúp được quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị thật nhiều an lành.
Khi nghe bác sĩ báo tin ta đã bị ung thư, thì có thể ta sẽ hốt hoảng và gào khóc. Ồ không, không thể như thế được. Tôi có làm gì đâu mà phải bị ung thư. Tại sao không phải là ai khác mà lại là tôi? Ta còn tưởng mình không thể sống được khi nhận hung tin ấy. Nhưng rồi, chừng vài tuần hay vài tháng sau, ta cũng học được cách chấp nhận mình bị ung thư là một sự thật không thể chối cãi. Dù phải cần có những phương thuốc thích hợp để chữa trị lâu dài, nhưng tế bào ung thư đã chậm phát tán, vì ta đã tạo được năng lượng hòa thuận với nó mà không ra sức kháng cự nữa. Theo y khoa, tiến trình trị liệu đã bắt đầu xảy ra. Chấp nhận mình có bệnh là can đảm nhìn vào những khó khăn của cơ thể mình để kịp thời giúp đỡ, chứ không phải là bỏ cuộc. Đôi khi vì tham vọng, vì chủ quan mà ta đã để cho cơ thể mình xuống cấp trầm trọng. Đến khi nó không còn đủ sức phục vụ cho ta nữa, thì ta lại bực tức, trách móc và căm ghét nó. Đó là thái độ thiếu hiểu biết và thiếu tình thương với chính mình. Có nhiều người tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố: "Tôi không bao giờ chấp nhận thất bại." Đó là lời tuyên bố rất ngây thơ, vì không ai mà không thất bại, dù họ đang rất thành công. Bởi vì những điều kiện đưa tới sự thành công có khi nằm ngoài tầm tay. Ta không thể cưỡng ép nó đến với ta khi ta chưa tìm ra được sự liên kết đúng đắn. Tất nhiên, cảm giác thất bại rất khó chịu. Vừa mất mát những gì mình đã hết lòng đầu tư, vừa suy giảm niềm tin vào bản thân, và vừa phải cố gắng tỏ ra bình thản trước mọi người. Nhưng tất cả sức ép đó đều do ta tạo ra. Nếu ta biết nhìn đúng đắn và thoáng đạt hơn về vị trí của mình và bản chất của đời sống, ta sẽ bớt ép uổng mình phải như thế này hay như thế kia. Cũng như khi ta phạm lỗi lầm, dù đã được người ấy tha thứ, nhưng ta lại không chấp nhận bản thân mình. Ta không thể nào tin nổi một người có hiểu biết và vững chãi như ta mà lại vướng vào lỗi lầm không đáng ấy. Ta căm ghét bản thân và thậm chí còn trừng phạt mình. Đó là bởi vì trong quá khứ ta chỉ cố gắng áp đặt mình phải luôn hoàn hảo, trong khi nó còn rất nhiều chỗ yếu kém cần được ta nhìn nhận và chăm sóc. Chấp nhận yếu kém là trung thực với chính mình, là vượt qua được những thói quen đặt để hay sự đối phó không cần thiết của xã hội. Một khi ta đã luyện tập được thói quen chấp nhận những yếu kém của chính mình, chấp nhận được những điều không như ý xảy ra theo nguyên tắc nhân quả và duyên sinh của cuộc sống, thì ta cũng sẽ dễ dàng chấp nhận những vụng về và lầm lỡ của kẻ khác. Nhìn lại, ta thấy phần lớn lý do không chấp nhận của ta cũng chỉ vì ta thấy người kia không còn hay ho để cho ta hưởng thụ, hoặc ta không muốn sự xấu xa của họ làm ảnh hưởng đến danh dự của mình, chứ không phải vì ta muốn giúp họ cố gắng hơn như ta giải thích. Nếu ta thật lòng vì cuộc đời họ, thì sự chấp nhận kia không phải là thái độ dung dưỡng cho thói hư tật xấu. Trái lại, nó còn giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua bản thân. Vì họ thấy mình vẫn còn giá trị trong mắt người thương, họ còn tin tình thương chân thật luôn vượt ra khỏi sự sòng phẳng. Nên dù ta có chấp nhận hay không chấp nhận, thì sự thật vẫn cứ diễn ra theo tiến trình của nó. Nếu chọn lựa thái độ chấp nhận, không tiếp tục tránh né hay chống đối nữa, tức là ta đã bắt tay vào tiến trình tìm hiểu sự thật và tháo gỡ. Vấn đề dù vẫn còn đó, nhưng ta không còn thấy nặng nề và khó chịu. Ta đủ kiên nhẫn tìm thêm điều kiện để giúp nó chuyển hóa. Tùy vào nhận thức của mỗi người và thói quen luyện tập mà khả năng chấp nhận rất khác nhau. Có những điều người khác chấp nhận được nhưng ta lại phản kháng kịch liệt, và ngược lại. Ngay cả chính ta đây cũng liên tục thay đổi sự chấp nhận. Có những điều tưởng chừng ta không bao giờ chấp nhận, nhưng bây giờ thấy cũng được. Và có những điều ta đã từng chấp nhận một cách dễ dàng, nhưng sau này lại than chịu hết nổi. Khi chấp nhận được, ta thường cho rằng tại đối tượng kia dễ thương. Còn khi không chấp nhận được, ta đổ thừa tại họ tăng thêm mức khó chịu, chứ ta không hề nghĩ rằng chính cơ chế tâm thức của ta đã không còn giữ nguyên trạng thái cũ. Có thể nhận thức của ta đúng đắn hay lệch lạc hơn, trí tưởng tượng dừng hoạt động hay phóng đại hơn, cảm xúc suy yếu hay mãnh liệt hơn, và những phiền não trong ta đã tan biến hay phát triển hơn. Vì vậy, ta đừng quá tin vào sự chấp nhận hay không chấp nhận hôm nay của mình. Dù ta đang rất ổn khi có quyết định ấy, nhưng với thời gian thì chính ta và đối phương sẽ có những chuyển biến tâm thức rất bất ngờ. Ta nên biết rằng trái tim ta luôn có khả năng chứa đựng. Nếu một người lấy một dốc muối bỏ vào trong tô nước thì tô nước ấy rất mặn đến mức không thể uống được. Nhưng nếu họ cho dốc muối ấy xuống dòng sông thì dù cho cả chục ký muối, nước của dòng sông vẫn uống được như thường. Nước của dòng sông uống được không phải vì nó không có chứa muối, mà vì lượng nước quá mênh mông, nên với số muối ấy thì chẳng có nghĩa lý gì. Ai mà không có những nỗi khổ niềm đau hay khó khăn? Nhưng vấn đề là trái tim ta có đủ lớn để chứa đựng nó hay không. Nếu trái tim ta nhỏ mà khó khăn bên ngoài quá lớn thì tất nhiên ta sẽ không chứa đựng nổi. Một người cha quyết định từ bỏ đứa con hư hỏng vì sợ nó làm ảnh hưởng những đứa con còn lại thì đó không hẳn là một quyết định sai, nhưng ông đã thất bại. Tình thương của người cha như dòng sông thì tại sao không chịu nổi nắm muối của con? Một trái tim thật sự rộng lớn thì đâu cần đòi hỏi gì thêm nơi đối tượng đang yếu ớt. Ta thường hiểu lầm chữ nhẫn nhục có nghĩa là đè nén hay cắn răng chấp nhận, trong khi ý nghĩa của nó thật hay và gần gũi: chịu đựng. Chịu có nghĩa là đồng ý chấp nhận, đựng có nghĩa là cái khả năng có thể dung chứa. Chấp nhận mà không có khả năng dung chứa thì cũng như không. Dòng sông vì có cái dung lượng lớn hơn cái tô gấp chục ngàn lần nên mới chứa đựng được nhiều muối. Thi Hào Nguyễn Du cũng đã từng nói: có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Người có khả năng dung chứa được kẻ khác, dù kẻ ấy có như thế nào cũng không ghét bỏ hay loại trừ, thì đó mới thật là người trên. Cho nên nhẫn nhục không phải là thái độ hèn nhát, mà đó là sự thực tập mở rộng dung lượng trái tim để chứa đựng được những khó khăn lớn. Ta không thể nói tội tình gì mà mình phải nhẫn nhục, bởi cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận theo ý mình. Nếu ta không chuẩn bị sẵn một dung lượng trái tim khá lớn thì có lúc ta sẽ gục ngã trước hoàn cảnh hay đánh mất người thương. Điều tuyệt diệu là trái tim ta có thể mở rộng tới mức vô cùng, không có biên giới, vô lượng tâm. Người xưa cũng hay nói: tâm ta có thể ôm trọn cả trời đất này, nhưng chẳng cần phải đi hết cả thế gian này để trải lòng ra như biển như đất thì ta mới có thể ôm hết muôn loài. Chỉ cần chấp nhận một đối tượng, dù đối tượng ấy là ai hay như thế nào, nếu ta thấy được họ chính là một phần thân trong bản thể vô ngã của mình thì ta sẽ không thấy mình đang chấp nhận gì cả. Chấp nhận mà như không chấp nhận. Có khả năng chấp nhận được như vậy là ta đã tìm thấy con người chân thật của mình. Mọi vô thường biến hoại trên thế gian này không còn đủ sức để uy hiếp ta được nữa. Nấm muối không hề mặn, giới lượng cả dòng sông. Lỗi lầm kia bé nhỏ, giới cõi lòng mênh mông.